Thưa các bạn, trên đây Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn núi Hương Sơn ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, có rất nhiều đình đài lầu cát nằm rải rác trong khuôn viên Hương Sơn. Ngày xưa, rất nhiều văn nhân, mặc khách, các vương đế quan thần đã để lại rất nhiều văn thơ được khắc ghi trong đó, ví dụ như Vua Cản Long mà Ngọc Ánh vừa kể trên đây. Ngoài ra còn có thơ của cố chủ tịch Mao Trạch Đông, vân vân. Sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài tản văn Lá Đỏ Hương Sơn của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Dương Sóc. Nhà văn Dương Sóc sinh năm 1913, mất vào năm 1968. Những bài tản văn của ông có phong cách rất riêng, đậm đà màu sắc của thời đại và tràn đầy ý thơ. Lá Đỏ Hương Sơn, tác giả Dương Sóc. Từ lâu đã nghe nói lá đỏ Hương Sơn là sắc màu mùa thu đậm đà nhất của Bắc Kinh. Nếu có dịp được đi ngắm lá đỏ, tất nhiên là khoan khoái lắm rồi. Hôm tôi đi Hương Sơn, trời rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể tả được. Bầu trời trong xanh cao lồng lộng. Thật tình cờ, chúng tôi mời được ông Lưu Tư làm hướng dẫn viên. Nhà ông Lưu Tư ở ngay dưới chân núi Tây Sơn. Ông Tư làm nghề hướng dẫn viên đã hơn 40 năm, nay ông đã 75 tuổi rồi, nhưng thân thể ông vẫn rất rắn chắc, tấm lưng ông vẫn rất ngay thẳng. Trước hết, chúng tôi mời ông Lưu Tư đến cùng dùng cơm tại một nhà hàng nhỏ thôn quê. Sau mấy đĩa thức ăn nấu bằng thịt thú hoang dã, uống xong chén rượu lúa mạch, ông Lưu Tư trở nên vui chuyện hẳn lên. Ông chậm rãi kể rằng, cái nơi Hương Sơn này không có gì hay hò cả, chỉ có cái là cao, địa thế mà cao thì không khí cũng trở nên trong lành hẳn lên. Vì thế mà mọi người thích đến đây. Mùa xuân mọi người đến đây đạp thanh, mùa hè đến nghỉ mát, đến mùa thu thì... Anh bạn cùng đi xu với tôi liền hỏi, ồ, không biết lá cây trên núi đã đỏ chưa bác nhỉ? Cụ Tư nói, ồ, vẫn còn chưa đến lúc. Đám cây phía nam hướng ra mặt trời đã đến lúc đỏ trước rồi. Thế là sau bữa cơm, chúng tôi liền mời ông Tư dẫn chúng tôi men theo dốc núi phía nam mà leo lên. Nơi này tĩnh mịch làm sao, men theo đường núi được lát thành các bậc thang đá, hai bên đầy những gốc cây thông, cây bách cổ che hết cả một vòng trời. Nghe nói mùa hè ngày tan phục nóng như đồ lửa mà dạo bước dưới những vòng cây này cũng không đến nỗi ra mồ hôi. Ông Từ đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bụng đi thong thả ở phía trước. Ông cứ nói một cách chậm chạp, ban đầu nơi này chẳng có gì cả, đằng sau là dãy núi hoang, chỉ có một nhà giàu có mướn một người làm thuê đến trồng cây nuôi lợn cho ông ta. Cám lợn đổ vào một chiếc máng bằng đá sức mẻ. Thế nhưng mà lạ thay, chỉ đổ có một ít cám lợn thôi mà lợn ăn thế nào cũng không hết. Người làm thuê cảm thấy lạ, bèn để vào trong chiếc máng đá sức mẻ này mấy đồng tiền. Tiền cứ nhân ra, tiền lấy không xuể. Ông ta bèn vỡ lẽ, đây là chiếc máng tụ báu. Đến lúc thanh toán để lĩnh tiền làm thuê với ông chủ, người giúp việc không yêu cầu lấy thứ gì của ông chủ cả, mà chỉ xin có mỗi chiếc máng đá. Chiếc máng đá sức mẻ thì có đáng là bao nhiêu? Ông chủ liền vui vẻ cho ngay và coi đây là món quà tặng cho người giúp việc. Chiếc máng đá rất nặng, người giúp việc khiêng đến chân núi thì không thể nào khiêng nổi nữa. Ông ta liền đào chiếc hố rồi chôn máng đá xuống. Ông sợ quên mất chỗ hố chôn máng, liền trồng trên đám đất ấy một cây tùng và một cây bách để làm dấu, rồi về nhà tìm người lên núi để khiêng về hộ. Nào ngờ khi ông quay lại chỗ chôn chiếc máng đá thì thấy trên đó đã mọc đầy những cây tùng cây bách không sao đếm xuể. Kể đến đây, Ông Lưu Tư thở dài rồi nói một cách cảm khái rằng: Hương Sơn là ngọn núi dạt dào sức sống, có non thì có nước rồi thì có dãy núi rồi thì có cây cối um tùm. Thảm nào mà người ta nói dưới dãy núi có chôn chiếc chậu tụ bảo. Lúc này ông Tư dẫn chúng tôi đến một khuôn viên yên ắng, thanh nhã. Bên trong có hai mắt suối nước, trên bức tường bằng đá khắc hai chữ Song Thanh. Ông Tư đi quanh dòng nước suối rồi nói: Tôi không leo núi đã 10 năm rồi, sao không còn thấy tấm bia trước kia nữa nhỉ? Tôi có nhớ là trên tấm bia đó có khắc 3 chữ Mộng Cản Tuyền cơ mà. Tiếp theo, ông Tư kể cho chúng tôi nghe câu chuyện rằng vào thời nhà Nguyên có một nhà vua đến núi Hương Sơn du ngoạn. Đi mệt rồi, ông ngủ thiếp đi, mơ thấy thân mình ngồi trên chiếc thuyền nhưng chân lại khô dòng nước. Khi tỉnh dậy, nhà vua cho người đào một hố ngay dưới chân mình, thế là nước suối liền trào ra. Đây chính là cái tích của 3 chữ Mộng Cản Tuyền. Nói đến đây, ông Tư lại mỉm cười nói: Đây chẳng qua chỉ là chuyện thôn dã mà thôi. Mà tôi nghe người ta truyền miệng thế nào thì kể thế ấy, các anh cũng không cần phải tin đâu nhé. Nghe ông Tư có tròn sơ bạc sơ kể lại câu chuyện truyền thuyết ly kỳ, khiến chúng tôi cảm thấy Hương Sơn càng có màu sắc thần kỳ. Chúng tôi cũng không làm mất vui ông mà nói rằng không tin ông nói. Thế nhưng tại sao trên đường lên núi lại chẳng hề thấy một cọng lá đỏ nào nhỉ? Chúng tôi đã leo lên bán hương đình, nhìn sắc hướng đông, phong cảnh thật là đẹp. Cánh đồng Hà Bắc rộng mênh mông hiện lên ngay trước mắt. Thành phố Bắc Kinh như được nuốt trong tràng rừng cây, trông như những làn khói dày đặc, thật là thú vị. Hồ Côn Minh vốn có khí phách thì lúc này lại trông như chiếc chậu nước vậy. Vạn Thọ Sơn, Phật Hương Cát trong Phi Hòa Viên chẳng qua trông như cảnh những hòn non bộ trong chậu nước mà thôi. Chúng tôi đều quên cả việc ngắm lá đỏ. Lá đỏ ở ngay trên dốc núi cao, lá mọc đầy, nửa vàng, nửa đỏ, thật là thú vị. Chỉ tiếc là nguồn nước làm ảnh hưởng đến lá, cho nên lá đỏ không thấu, lại không đỏ cho hết. Giá như mà lá đỏ thấu được chiếu dưới nắng thì màu đỏ sẽ thấm biết mấy. Tôi ngắm lá đỏ rồi hỏi ông Tư: Thưa bác, đây là cây gì ạ? Tại sao trông lá không to bản như lá phong ạ? Ông Tư nói: Chúng vốn không phải là lá phong mà lại loại cây này gọi là cây đỏ. Nói rồi ông Tư chỉ dốc cây bên đường, nói tiếp: Này, anh xem này, là loại cây ấy đây này. Những chiếc lá trên cây đỏ vẫn chưa nhuộm màu đỏ, cho nên chúng tôi không để ý đến chúng. Tôi bước đến, ngắt một lá cây. Lá cây hình tròn, chỉ có đường gân trên lá là có chút gợn màu đỏ. Tôi bất giác kêu lên: có mùi thơm nữa đây. Rồi đưa lá lên mũi người, lá có mùi thơm thoang thoảng của thảo dược. Anh bạn đi cùng cũng đưa lá lên người, rồi cũng kêu lên: Ôi cha, thơm thật, thảm nào mà núi này có tên gọi là Hương Sơn. Ông Tư cũng nói chậm rãi: quả là thơm thật. Tôi làm hướng dẫn viên du lịch đã 40 năm, mà trước đây lại không hề ngửi thấy mùi thơm của lá nhỉ. Ôi, ông Tư ơi, tuy tôi không hiểu biết mấy gì về thân thế của ông, nhìn qua những nếp nhăn dày đặc hằn sâu trên mặt ông, tôi đoán chắc ông là một người đã từng trải qua nhiều mưa gió của cuộc sống. Cõi lòng của ông trước đây chỉ có thứ vị đắng cay thì làm sao mà có thể ngửi thấy mùi thơm của lá đỏ được. Tôi cũng không biết mấy về cuộc sống hiện nay của ông, nhưng tôi đã trông thấy ông đã cao tuổi như vậy mà khi leo núi chân ông vẫn chắc nịch. Ông không thở gấp như chúng tôi, trông ông leo núi như không nhanh chân, vậy mà chúng tôi vẫn cứ bị rơi lại đằng sau ông, không theo kịp ông. Một cụ ông có đôi chân leo núi nhẹ nhõm như ông, trong lòng thế nào cũng rất nhẹ nhõm, thì làm sao mà lại không ngửi thấy mùi thơm của lá đỏ hiện nay được. Ông Lưu Từ hướng dẫn chúng tôi đi ngắm vách núi Sâm Ngọc Hốt, cảnh Tây Sơn Tình Tuyết, chùa Chiêu, còn các cảnh khác ở Hương Sơn nữa. Khi xuống núi, đã gần đến lúc hoàng hôn, một anh bạn đi cùng bỗng nhớ ra điều gì, nói: "Ồ, hôm nay là trùng dương phải không?" Nói rồi, anh bạn liền sờ tờ báo mang theo. Thì ra hôm nay là ngày thứ hai của trùng dương. Chuyến du thu lần này của chúng tôi vừa khớp với tục lệ cũ trùng dương đăng cao. Cũng có người cảm thấy không trông thấy một chiếc lá đỏ đẹp nào cả, cho nên có phần khiếm khuyết. Tôi lại nhặt một chiếc lá đỏ quý giá cất giữ vào trong cõi lòng của mình. Đây không phải là chiếc lá đỏ bình thường, mà là chiếc lá đỏ đã từng trải qua mưa đập gió vùi của nhân sinh. Càng đến thời điểm cuối thu thì lá đỏ sẽ càng đáng yêu. Không cần phải giải thích, chiếc lá đỏ đó chính là ông Lô Tư, người hướng dẫn viên cao tuổi của chúng tôi.